Kính mời đại chúng niệm danh hiệu Bổn Sư ba lần. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày 9 tháng 12 năm 2006. Và pháp chúng tôi xin được giới thiệu đến đại chúng hôm nay đó là thương nhau vì lời nói. Xin quý vị vỗ cho một tràng pháo tay. Kính thưa đại chúng, thực ra lời nói có thể nói rằng là từ khi mới chào đời cho đến khi khôn lớn, lúc nào chúng ta cũng phải học. Học ăn, học nói, học gói, học mở. Trong tất cả mọi thứ, thứ nào cũng là để cho chúng ta lưu tâm học hỏi. Có học nói thì lời nói nó đẹp, nó hay, nó dễ thương. Và người nghe cảm thấy có một cái sự an ủi, thoải mái, dễ chịu. Vì vậy mà họ có cảm tình. Và chính vì có cảm tình đó mà nếu chúng ta có một cái tâm lương thiện, chúng ta sẽ hướng dẫn họ đi về hướng an lạc. Đối với cuộc sống tương đối, quan niệm bề ngoài chúng ta có thể nhìn thấy, đến với bất cứ một người nào, chúng ta cũng có thể nhìn thấy người đó có bốn cái khía cạnh. Thứ nhất là người đẹp, tánh tình và lời nói dễ thương. Cái thứ hai là người đẹp nhưng mà tánh tình và lời nói không có dễ thương. Thứ ba là người xấu, tánh tình và lời nói không dễ thương. Thứ tư là người xấu nhưng mà tánh tình và lời nói dễ thương. Trong bốn cách nhìn người, chúng ta thấy cách nhìn thứ nhất, người đẹp và tánh tình cũng như là lời nói dễ thương là tuyệt đẹp rồi. Không còn chỗ để mà chúng ta phải lựa chọn. Tuy nhiên nếu chúng ta bàn thảo thêm ba cái loại người còn lại, thì chúng ta thấy rằng là nếu mà có phải chọn một người mặc dầu xấu nhưng mà tánh tình và lời nói dễ thương thì có thể chấp nhận được. Bởi vì lời nói dễ thương là cách biểu lộ đẹp nhất trong mọi cung cách hành xử để có thể tạo niềm thương yêu, quý mến cho nhau. Lẽ tất nhiên đối với người đẹp nhưng mà tánh tình và lời nói không dễ thương, nhiều khi đó cũng là cái nguyên nhân dẫn tới cái đau khổ và phiền muộn. Cho nên chúng ta sẽ không chọn cái đối tượng đó. Như tất cả mọi người ai cũng biết, lời nói dễ thương có thể tạo sự thương mến lẫn nhau, mà theo thuật ngữ Phật giáo gọi là ái ngữ. Lời nói dễ thương cũng là phương tiện để giáo hóa của các bậc Bồ Tát. Các ngài có thể dùng phương tiện đó để tiếp cận với mọi người. Không cho cái volume nhỏ chút xíu. Lời nói dễ thương cũng là lời lẽ mềm mỏng, tùy thuận căn cơ tình ý của con người mà an ủi. Rồi đồng thời cũng từ đó mà chúng ta có thể khai giảng dẫn dụ, tất nhiên được đối tượng vui vẻ và nghe theo. Thực ra cái lời nói hay không chắc đã làm cho người nghe, mà cái lời nói dễ thương sẽ làm cho người nghe. Bằng cách này, về mặt tích cực, Đức Phật cũng dạy rằng chúng ta phải cố gắng tu tập để nói những cái lời nói chân thật, hòa hợp, dịu dàng và có ý nghĩa. Khi mà chúng ta thực tập được những lời nói này thì chúng ta được nhiều người quý mến. Lẽ tất nhiên cái người mà gần chúng ta nhất vẫn là cái người thân của mình, có thể là chồng hoặc là vợ, có thể là con cái hoặc là cha mẹ, anh em ở trong gia đình. Một khi mà chúng ta có cái lời nói chân thật, hòa hợp, dịu dàng, có ý nghĩa thì không ai là không thương mến chúng ta. Để đáp lại, chúng ta phải thực tập lắng nghe. Lắng nghe với những gì mà chúng ta nói ra và chúng ta sẽ đáp ứng thân thiện và xây dựng với tất cả mọi người. Ở trong kinh Tăng Chi Bộ, Đức Phật dạy có bốn pháp tịnh hạnh nói dạy hướng dẫn chúng ta về lời nói dễ thương. Muốn thực hiện được lời nói dễ thương, việc trước và trên hết là chúng ta phải từ bỏ lời nói dối. Lời nói dối mà chúng ta từ bỏ có nghĩa là chúng ta phải nói lời chân thật. Nếu cái gì mà chúng ta không biết, khi có người hỏi thì chúng ta thẳng thắn bảo tôi không biết. Nếu biết có người hỏi thì chúng ta thẳng thắn bảo cái đó tôi biết. Nếu trường hợp chúng ta không thấy mà có người hỏi thì chúng ta thẳng thắn bảo rằng là tôi không thấy. Mà nếu chúng ta thấy, khi có người hỏi chúng ta cũng thẳng thắn nói rằng là tôi thấy. Cho dù là cái thấy đó có thể làm cho người kia buồn phiền, đau khổ, nhưng mà cái lời nói thật vẫn là lời nói được tôn trọng. Như vậy lời nói của người đó không có cố ý trở thành vọng ngữ, hoặc là nguyên nhân vì mình, hoặc là nguyên nhân vì người, hoặc là nguyên nhân vì một vài quyền lợi gì đó. Như vậy trước sau gì đó chúng ta vẫn nói lời thật, không có méo mó nghề nghiệp, không có vì một cái lý do riêng tư nào mà chúng ta bỏ đi cái tính chất thật của mình. Cái thứ hai là từ bỏ lời nói hai lưỡi. Chẳng hạn như nghe một điều gì ở chỗ này, người đó không đi đến chỗ kia nói để mà gây chia rẽ với những người này, và nghe điều gì ở chỗ kia, người ấy không đi nói với những người này để gây chia rẽ ở những người kia. Như vậy người đó sẽ sống hòa hợp với những kẻ ly gián và tăng trưởng những kẻ hòa hợp, thích thú hòa hợp, nói những lời đưa đến hòa hợp. Kính thưa đại chúng, cách thứ ba là từ bỏ lời nói độc ác. Từ bỏ lời nói độc ác có nghĩa là chúng ta chỉ dùng nói cái lời nói nhu hòa, êm tai, dễ thương để tạo cái sự thông cảm đến với mọi người, tạo cái niềm tao nhã đẹp lòng người, vui ý với nhiều người. Đó là lời nói ái ngữ. Như vậy ái ngữ nó ngược lại với lời nói độc ác. Muốn tạo một cái tình thân giữa chúng ta và người khác, và muốn để khi đến với nhau mà có cảm tình vì lời nói, thì đương nhiên chúng ta phải trau chuốt, học hỏi, sửa soạn cái cách nói của chúng ta. Thứ tư là từ bỏ lời nói phù phiếm. Có nghĩa rằng là chúng ta phải tập nói đúng thời, đúng lúc, nói chân thật, nói có ý nghĩa. Nói những gì đáng được giữ gìn, nói vì hợp thời, cho nên nói lời nói thuần lý, có mạch lạc, có hệ thống và có lợi ích. Như vậy chúng ta tránh đi những cái lời nói không có giá trị, tránh đi những cái lời nói không có lợi ích đến cho người nghe, tạo cho người nghe thêm cái sự đau khổ buồn phiền. Do vậy đó mà có nhiều khi chúng ta phải để ý rằng là việc mà mang từ một cái, mang một cái điều gì đó từ nơi này đến nơi khác, đừng bao giờ nghĩ là mình cho người ta biết những cái thông tin đó rồi mình được khen, hay là người ta cho rằng mình là cái người hiểu nhiều. Biết nhiều mà biết những cái điều không có lợi ích thì cũng là cái điều không cần. Cho nên cái hay nhất, nếu có phải lời nói đó mà đem đến cho niềm an lạc hạnh phúc cho người kia thì chúng ta nên nói. Nhưng còn nếu không tránh được, chúng ta không cần nói những lời phù phiếm. Cũng có trường hợp khi mà chúng ta nói lời nói chân thật và lễ độ mà vẫn chạm đến từ ái của người khác, khiến cho người nghe phải phật lòng. Tuy nhiên đôi khi cần phải nói sự thật dù cho mất lòng, nhưng mà cần thiết cũng phải nói. Tại vì cái lời nói đó có khả năng đem đến sự lợi lạc trên đường tu tập, cho nên chúng ta không ngần ngại nói. Như vậy trong cái chiều hướng để tạo cái niềm thương yêu, cảm thông cho nhau, thương nhau vì lời nói, có lúc chúng ta cần phải nói như thế này và có lúc chúng ta cần phải nói thế kia. Tuy nhiên cũng không ngoài những cái nguyên tắc là đi ngược lại lời dạy của Đức Phật. Tức là chúng ta nói những lời dễ thương, truyền cảm, không có ý gây chia rẽ và căm thù. Kính thưa đại chúng, điều mà chúng ta cần phải học hỏi để có một cái lời nói dễ thương, theo ở trong Kinh Trung Bộ, Đức Phật trả lời cho Vương Tử Vô Úy khi mà vị Vương Tử này hỏi. Đức Phật hỏi Đức Phật, làm thế nào lời nói của Ngài, khi mà Vương Tử Vô Úy mới hỏi rằng là như Đức Phật, Ngài có bao giờ làm cho người ta phật ý hay không? Thì Đức Phật mới nói như thế này: này Vương Tử Vô Úy, lời nói nào Như Lai biết không như thật, không như chân, không tương ứng với mục đích, và lời nói đó khiến những người khác không ưa không thích, Như Lai không nói lời nói đó. Lời nói nào mà Như Lai biết là như thật, như chân, không tương ứng với mục đích, và lời nói đó khiến những người khác không ưa không thích, Như Lai không nói lời nói đó. Lời nói nào Như Lai biết là như thật, như chân, tương ứng với mục đích, và lời nói ấy khiến những người nghe không ưa không thích ở đây, Như Lai biết đúng thời, đúng lúc, tùy theo đó giải thích lời nói đó. Lời nói nào mà Như Lai biết là không như thật, không như chân, không tương ứng với mục đích, và lời nói ấy khiến những người khác không ưa, Như Lai không nói lời nói ấy. Lời nói nào Như Lai biết là như thật, như chân, không tương ứng với mục đích, và lời nói ấy khiến những người khác ưa và thích, Như Lai không nói lời ấy. Và lời nói nào Như Lai biết là như thật, như chân, tương ứng với mục đích, và lời nói ấy khiến những người khác ưa và thích, ở đây Như Lai biết đúng thời, đúng lúc và giải thích lời nói ấy. Kính thưa đại chúng, như vậy chúng ta thấy rằng là Đức Phật Ngài trả lời gián tiếp cho chúng ta biết rằng là Ngài sẽ không làm cho người nghe mất lòng. Bởi vì Ngài biết rằng có những cái biết đối tượng không thích, Ngài không nói. Và có những cái mặc dầu là thật nhưng mà người nghe không thích, Đức Phật cũng tìm cách để nói cho họ nghe và không có cái sự buồn rầu. Thì chúng ta cũng vậy, là đệ tử của Phật, chúng ta học hỏi với cái tinh thần này, biết lúc nào là chúng ta nên làm gì và lúc nào chúng ta không nên làm gì, để mà hướng dẫn những người khác với những lời lẽ như thật như chân, đưa tới cái mục đích là cùng tu học với chúng ta. Nhớ một điều là chúng ta đừng nên bao giờ gây cái sự chia rẽ và căm thù. Đó là cái phương châm để cho người khác nghe lời nói mà tạo cái sự tin yêu, thương mến lẫn nhau. Theo như ở trong kinh Tăng Chi Bộ, Đức Phật Ngài dạy 5 yếu tố của một lời nói thiện lành mà chúng ta cũng có thể nương vào đó để mà chúng ta thực tập. Thành tựu 5 cái chi phần này là chúng ta nói cái lời nói thiện, không có phạm tội, không bị những người hiền chỉ trích chúng ta. 5 lời nói đó, thứ nhất, 5 lời nói đó là đúng, nói đúng thời, nói đúng sự thật, nói lời nhu hòa, nói lời đem đến lợi ích và nói với bằng cái từ tâm của mình. Chúng ta đi từng điểm một để biết được nói như thế nào được coi là đúng thời. Kính thưa đại chúng, nói đúng thời có nghĩa là khi một lời nói chân thật nhưng mà không được phát biểu đúng lúc thì thành ra vô ích. Thành ra vì vậy đó, chúng ta là cái người nói thì chúng ta phải biết lúc nào chúng ta cần phải nói. Khi mà thấy lúc nói đó ra không có lợi ích thì chúng ta không nói, hoặc là nói lời nói đó làm cho người khác bực mình trong lúc đó thì chúng ta không nói. Kính thưa đại chúng, nói như vậy chúng ta cũng phải học cái cung cách tế nhị, phải có cái sự hiểu biết và tế nhị để chúng ta áp dụng lời nói của mình đúng lúc, đúng chỗ. Đó là lời nói đúng thời. Cái thứ hai là nói đúng sự thật. Khi mà chúng ta nói đúng sự thật, dầu cho chúng ta xuất thân từ một con người như thế nào đi nữa, dầu cho chúng ta học hành tới đâu đi nữa, vẫn được coi là bậc thiện tri thức. Còn mà chúng ta không nói đúng sự thật, dù chúng ta có học cao đến đâu đi nữa cũng không có giá trị. Vậy dầu cho là dòng dõi tông môn của chúng ta như thế nào đi nữa, người ta vẫn coi đó là có người hạ tiện. Như vậy, bậc thiện tri thức là nói một lời phải dựa trên sự thật, không ngụy biện, không lừa dối. Biết mà biết, mà không biết nói không biết. Thứ ba là nói lời nói nhu hòa, tức là lời nói cần phải dịu dàng lễ phép, tạo không khí hòa hợp. Có nhiều người có cái quan niệm rằng là mình phải ăn to nó lớn để cho người kia ngáng mình chơi. Nhưng mà thực ra cái cung cách ăn to nó lớn chỉ là cung cách của những người vũ phu, mà sẽ không đem lại cái niềm vui, tin yêu, hạnh phúc cho người. Là người Phật tử, chúng ta phải biết rằng cần phải nhu hòa, lễ phép và tạo cái không khí hòa hợp bao nhiêu tốt bấy nhiêu. Xin đại chúng lưu ý, nhu hòa nhưng mà không có yếu. Theo như người xưa nói rằng là người quân tử nhu nhi bất nhược, có nghĩa là người quân tử mềm nhưng mà không yếu. Mềm nó khác mà yếu nó khác. Người quân tử nói cái lời nói dịu hiền nhưng mà mạnh. Nó giống như nước, quý vị thấy nước có phải là yếu mềm không? Có ai dám nói nước yếu mềm không? Mình muốn bỏ vô chai thì nó lại hình dạng là chai, mà mình muốn bỏ vô ly nó lại hình dạng là ly. Nhưng mà khi mà nó nổi khùng lên rồi đó thì bao nhiêu lâu đài nó cũng cuốn đi hết á. Cho nên đừng nghĩ rằng á là nước là mềm là yếu. Thì người quân tử tánh như nước. Người Phật tử chúng ta cũng vậy. Nói lời nói dịu dàng nhưng mà không có nghĩa là mình không biết. Nói lời nói lễ phép cũng không phải vì vậy mà mất đi cái tư cách của mình. Tạo cái không khí hòa hợp không có nghĩa là chúng ta không có can đảm làm những cái việc lớn. Thế nên vì vậy, đối với người Phật tử, chúng ta có một cái ý thức lớn rằng là cái lời nói dịu dàng, lễ phép, tạo không khí hòa hợp, đó là cách mà để chúng ta tạo tình thân. Có thương nhau vì lời nói thì chúng ta phải biết cách nói để cho người ta thương. Và muốn hướng dẫn bất cứ một ai đi trên con đường chân thiện mỹ cũng phải qua cái con đường này. Và thứ tư là nói lời đem đến lợi ích. Lời nói phải có mục đích chứ không phải nói lời phù phiếm. Có mục đích và có ý nghĩa của nó thì dù lời nói chân thật mà không có mục đích, không đem lợi ích cho ai thì đó cũng chỉ là cái lời nói nhảm nhí vô dụng. Chúng ta biết như vậy. Khi chúng ta nói là có lý do, có mục đích, lý do duy nhất là chúng ta cảnh tỉnh, nhắc nhở, hướng dẫn, và mục đích rõ ràng là để tạo cái niềm an lạc cho mọi người. Và thứ năm là nói lời với từ tâm. Lời nói từ tâm tức là cái lời nói xuất phát từ tấm lòng thương yêu, quý mến mà nói. Thành ra vì vậy khi mà nghe nói đó, chúng ta có thể phân biệt được cái lời nói đó nó xuất phát từ cái tâm đố kỵ tật đó, hay là cái lời nói đó nó xuất phát từ cái tâm thương yêu mà nói. Đức Phật rất là chê trách những cuộc nói chuyện huyên thuyên, phí phạm thời gian vô ích. Chúng ta học đạo cũng nhằm với cái mục đích đó, nghĩa là chúng ta đừng bao giờ phí phạm cái thời gian của mình. Thay vì chúng ta có thể dùng thời gian hàng giờ đồng hồ để mà nói những chuyện nhảm nhí, thì cái thời gian đó nếu mà chúng ta tụng kinh, niệm Phật, ngồi thiền vẫn là điều tốt hơn. Những lời gièm pha và đồn đãi không đem đến lời lạc gì, tại vì chúng ta làm quấy động cái sự yên tĩnh của chính bản thân mình và những người khác. Tại vì quý vị biết rằng là mỗi khi mà chúng ta nói một cái lời nói gì đó, mình là cái người động tâm trước. Cho nên khi mà nói ra lời nói không có giá trị, tâm của chúng ta nó cũng dao động tương tự như cái người nghe vậy. Đức Phật ngài giảng cho chúng ta rằng người ta không thể trở thành bậc trí chỉ vì nó nhiều. Cũng không phải vì nó nhiều mà người ta được gọi là bậc lão thông kinh sử. Thành ra vì vậy, ở trong kinh Pháp Cú có dạy chúng ta những lời như thế này. Mà bây giờ thầy sẽ hát cho đại chúng nghe. Sao không vỗ tay trước này? Trước khi hát cùng vỗ tay mà sau khi hát cùng vỗ tay á. Dù nói ngàn lời nhưng không gì lời ít tốt hơn một câu nói nghe sẵn được an bình. Không phải vì nói nhiều mới xứng là bậc trí, an ổn không sợ oán mới thật là bậc trí. Không phải vì nói nhiều là thọ trì chánh pháp, người nghe yên diệu pháp nhưng trực nhận viên dung, tâm tánh không buồn lung là thọ trì Phật pháp, tâm tánh không buồn lung là thọ trì chánh pháp. Kính thưa đại chúng, như vậy Đức Phật đã nhắc nhở cho chúng ta rất là nhiều. Dù nói cả ngày, nhưng mà cái lời nói đó không có lời. Không bằng mình nói một câu mà có lời. Đó là lý do mà chúng ta nghe trong kinh có cái đoạn nhắc cho chúng ta biết rằng Đức Phật Ngài từ chối tất cả mọi lời nói. Ngài đã từng tuyên bố là trong suốt 49 năm ta chưa từng nói một lời nào. Đức Phật Ngài nói điều đó có một cái lý do duy nhất là sợ chúng sanh chấp vào cái lời nói đó. Rồi cái gì cũng mang lời nói đó ra. Thấy Đức Phật 49 năm nói nhiều quá, bây giờ mình nói cả ngày. Cho nên Ngài bảo rằng Ngài không nói lời nào. Bởi vì Ngài biết rằng là chỉ có người mà hiểu được điều đó thì mới biết được. Cho nên Ngài chỉ cần hướng dẫn trong những cái giai đoạn đầu. Và điều mà chúng ta không ngạc nhiên khi 40 năm về sau Ngài ít nói hoặc là Ngài không bao giờ nói, nhưng mà hàng đệ tử của Ngài biết được ý Ngài muốn gì. Thành ra vì vậy rồi công việc hoằng pháp lợi sanh cũng trôi chảy. Chúng ta cũng phải lưu ý rằng là không phải vì nói nhiều người ta mới cho mình là người giỏi, người trí, học nhiều, mà cũng không phải vì nói nhiều mà mình người ta cho rằng mình là cái người mà hành trì chánh pháp. Hành trì chánh pháp bao nhiêu, mình càng im lặng, càng ít nói bấy nhiêu. Cho nên khi đến một người mà nghe người ta khoe về mình nhiều quá, người ta nói cái cách tu của người ta với cái sự diễn đạt của người ta nhiều quá, quý vị cũng phải coi chừng. Tại vì đó chỉ là tu theo lời nói thôi, chứ không có hành. Đó là lý do mà có nhiều khi á, tại sao cái người nói một đường mà đến khi hành động là một ngõ, là bởi vì chỉ trên lý thuyết thì có nhiều khi đối với một người thông minh chỉ cần đọc sách qua một vài lần là họ nói rất là giỏi. Nhưng mà bà mà ngồi hàng giờ như vậy để nghe pháp như quý Phật tử, họ ngồi không nổi. Thành ra vì vậy nếu mà quý vị có gặp trường hợp như vậy thì cũng đừng có ngạc nhiên. Đừng có ngạc nhiên là tại sao họ không làm được. Thành ra vì vậy có một Phật tử tới hỏi các thầy, Hỏi một vị thiền sư, bạch hòa thượng, không biết tại sao cái người kia họ nói rất là hay, mà đến khi làm họ làm không có được, là lý do sao vậy thầy? Thì vì hòa thượng thiền sư nói rằng là tại vì cái con người thật của ông nó đi chơi rồi. Bởi vì ông chỉ thích nói mà không có hành, thành ra đụng với cái việc hành là nó chẳng ra sao cả. Đối với người mà được coi là hành trì chánh pháp là cái lời nói ít, không cần phải phô trương ra những điều mà chúng ta học và hành. Tóm lại lời nói nó có một ảnh hưởng vô cùng quan trọng, là vì tình cảm con người thương và quý mến nhau vì lời nói, cho nên lời nói không những tác động đến hạnh phúc của mỗi cá nhân mà còn có thể tác động đến sinh hoạt của xã hội. Nếu có tỉnh giác và định hướng tốt, lời nói qua những cuộc đàm luận giao tiếp hàng ngày nó sẽ mang lợi ích, rất nhiều lợi ích cho sự tu tập và những người con Phật chúng ta. Còn ngược lại, nếu mà chúng ta nói lời nói không có tỉnh giác, không đem đến hạnh phúc an lạc cho mọi người, thì cái đó chỉ là thừa. Chính vì vậy mà Đức Phật đã đưa ra những cái nguyên tắc để cho chúng ta thực tập, đưa cái lời nói dễ thương vào bốn giới pháp, tức là bốn cái con đường để chỉ dẫn chúng ta hướng về nẻo giác ngộ. Nó không phải chỉ Đức Phật dạy chúng ta làm vậy, mà trong dân gian Việt Nam cũng đã từng nhắc nhở chúng ta rằng lời nói không mất tiền mua, lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau. Kính thưa đại chúng, chúng ta chỉ cần cân nhắc lựa lời để có thể làm cho người khác đẹp lòng, dùng ngôn ngữ cho có chánh niệm, với từ tâm và thực hành rộng rãi cái pháp hiến tạng. Hiến tạng có nghĩa là cho. Có nhiều khi á, chúng ta cứ nghĩ rằng là mình phải có cái này, có cái kia, giàu của nhiều tiền mình mới cho người này, cho người kia, mới thực hành cái pháp hiến tặng. Nhưng mà thực sự đó, cái pháp hiến tặng này cho nhau một lời nói dễ thương cũng là hiến tặng. Chỉ cần thực tập lời nói dễ thương là chúng ta đã có thể cho nhiều người hạnh phúc rồi. Mà ai là cái người gần chúng ta thì người đó là người hạnh phúc trước tiên. Nhiều người nghĩ rằng họ chỉ có thể thực tập hạnh hiến tặng khi mà họ có nhiều tiền, nhiều bạc, và những người trẻ cũng thường mơ ước như vậy. Mơ ước là để họ làm giàu, có thể mang hạnh phúc lại cho nhiều người. Mà không phải chỉ những người trẻ mà cũng có những người lớn tuổi cũng có những cái quan niệm và suy tư như vậy. Đợi khi nào mà mình có dư ăn dư mặc thì mình mới mang hạnh phúc đến cho người khác. Con người chúng ta chỉ biết nghĩ như vậy mà không biết rằng thường khi những người giàu có khá giả lại là những người không bao giờ bố thí. Những người giàu có khá giả lại là những người không bao giờ chịu tu tập. Cho nên quý vị cứ coi đi, những cái người mà làm business coi, dạ bận quá tôi không tới chùa được, mà thực ra là bận vì công ăn việc làm. Có những vị cũng có cái tâm bận không tới chùa, bận không tới tham gia những cái sinh hoạt trong vấn đề tu tập, nhưng mà họ có hướng tâm, họ theo dõi. Còn có những người khi mà lôi cuốn vào công ăn việc làm rồi thì họ chỉ biết tới công ăn việc làm, tâm trở nên khó chịu, bỏng sẻn, cao kiệt. Điều đó có chứ không phải là không. Thành ra vì vậy đó, những cái mong ước ban đầu là mình giàu có, đầy đủ phương tiện, mình có thể giúp cho người khác, nó không còn nữa. Kính thưa đại chúng, như vậy chúng ta thực tập cái phương pháp này, có nghĩa là trong một người chúng ta được thúc đẩy bởi sự từ bi. Và vì vậy chúng ta có nhiều cách để mang hạnh phúc lại cho kẻ khác ngay bây giờ. Và bắt đầu bằng ngôn ngữ dễ thương. Như vậy có thể quý vị khi nghe đến cái bài pháp thương nhau vì lời nói, từ đây về sau chúng ta có thể thực tập. Nếu có phải có một cái vật gì cao quý để mà cho người thương của chúng ta, cho người thân của chúng ta, thì đó là tốt. Nhưng mà nếu không có, chúng ta cho lời nói dễ thương cũng đã là cao quý lắm rồi. Thực sự nói là có cái gì cao quý cho người thân của chúng ta. Nhưng mà ở trên thế gian này, nói đi rồi nói lại, không có một cái gì cao quý hơn là cái lời nói dễ thương. Bởi vì người ta thường nói rằng là của cho nó không quý bằng cách cho. Dù cho là kim cương hột xoàng là quý giá thật đó, nhưng mà chúng ta không có một cái lời nói dễ thương thì người thân của chúng ta có lẽ cũng không thèm đâu. Nếu người mà có cái niềm tự trọng, họ không cần những thứ đó. Thành ra vì vậy chúng ta muốn cho người thân của chúng ta cái gì mà cao quý nhất, chỉ có một con đường, chỉ có một cách mà chúng ta có thể cho, đó là cho nhau lời nói dễ thương. Kính thưa đại chúng, cách chúng ta nói có thể mang lại cho người khác niềm vui, hạnh phúc, sự tự tin, hy vọng, lòng tin và giác ngộ. Nói năng có chánh niệm là một sự thực tập sâu sắc, là cách mà chúng ta cần phải cho người thân của mình. Bồ Tát Quán Thế Âm là một người đã học được nghệ thuật nghe và nói một cách sâu sắc để giúp cho tất cả chúng sanh vạn loài buông bỏ đi cái sợ hãi, khổ sở và tuyệt vọng của mình. Ngài là người mẫu mực của phép tu tập này. Do vậy, nếu mà chúng ta thực tập nghe và nói theo hành Đức Quán Thế Âm, thì chúng ta sẽ mở được cánh cửa tình thương của chúng ta và có khả năng mang đến niềm vui, an lạc cho bao nhiêu người và làm vơi bớt những cái nỗi khổ lầm than của họ. Như vậy, nếu có người hỏi rằng là làm thế nào để chúng ta đi đến cảnh giới Tây Phương cực lạc của Đức Phật A Di Đà, hay là đi đến cái cảnh giới tịnh độ của Đức Phật Dược Sư, hay là đi đến cảnh tịnh độ của Đức Phật Di Lặc, thì quý vị cứ nói rằng chúng ta thực tập hành lắng nghe, nói lời nói dễ thương, là chúng ta đã mở cửa để đi về những cảnh giới đó. Kính thưa đại chúng, còn ngược lại, nếu mà chúng ta nói những cái lời nói sắc hồng, soi mói, chua chát, thì đó là cách mà chúng ta đã mở cửa địa ngục để rồi chúng ta tự cùng nhau dìu dắt vào đó mà không có ngày ra. Như vậy chúng ta thấy rằng là cánh cửa tình thương có thể sẽ mang lại niềm vui an lạc cho bất cứ những ai còn nhiều đau khổ ở trên cuộc đời này. Trong phẩm Phổ Môn Kinh Pháp Hoa, tiếng nói của Bồ Tát Quán Thế Âm được diễn tả theo 5 cách mà chúng ta là Phật tử, đệ tử của Phật, chúng ta phải có bổn phận biết 5 cách này. Cách thứ nhất là diệu âm. Thứ hai là Quán Âm, thứ ba là Phạm Âm, thứ tư là Hải Triều Âm, thứ năm là Thắng Bị Thế Gian Âm. Bây giờ chúng ta tìm hiểu từng cái tiếng một. Được coi là Diệu Âm là tiếng nói nhiệm màu. Đây là cái thứ ngôn ngữ mở ra cánh cửa tình thương và khiến cho tất cả mọi người bị bế tắc trong đau khổ phiền muộn được khai thông, trở lại cái trạng thái bình thường. Cái thứ tiếng này là cái thứ tiếng nói dễ nghe. Thứ tiếng này là làm cho người ta khỏe khoắn, đem đến sự bình tĩnh, an ủi và có cái khả năng trị liệu tâm hồn. Bản chất của loại âm thanh này là từ bi. Do vậy mà chúng ta có thể tạo niềm thương tin, tạo niềm tin và thương mến lẫn nhau. Trước đây đại chúng cũng đã đọc nhiều kinh Phổ Môn nhắc tới là Diệu Âm, Quán Âm, Phạm Âm, Hải Triều Âm, Thắng Bị Thế Gian Âm. Nhưng mà rất có thể là chúng ta chưa hiểu trọn vẹn. Thì hôm nay thương nhau vì lời nói là chúng ta phải biết những cái âm thanh này để mà tạo cho người nghe có một cái niềm vui và tin yêu lẫn nhau. Kính thưa đại chúng, tiếng thứ hai là Phạm Âm. Tiếng thứ hai là Quán Âm, có nghĩa là người nhìn sâu vào cuộc đời và lắng nghe tiếng kêu thương của cuộc đời. Với tiếng này làm vơi đi những nỗi khổ niềm đau của chúng ta. Đó là tiếng của người hiểu chúng ta một cách sâu sắc về những đau đớn và tuyệt vọng cũng như những cái sợ hãi của chúng ta. Khi mà thấy mình được hiểu, chúng ta bớt đi cái nỗi khổ niềm đau rất là nhiều. Bây giờ người Phật tử chúng ta học và hành hành lắng nghe, có nghĩa là chúng ta lắng đọng tâm tư của mình để nghe, nghe người nói. Có nghe được người nói, chúng ta mới hiểu thấu được tâm tư của người kia, và rồi chúng ta sẽ lấy cái nỗi khổ niềm đau của họ đi bằng những cái lời an ủi cao quý của chúng ta. Chúng ta phải có khả năng làm vậy, chúng ta phải thực tập như vậy thì cái sự tu học của chúng ta mới không hoang phí. Như vậy đến với bất cứ một người nào đó, đừng có đặt cái ta ở trước mặt, mình cứ lắng nghe người kia trước cái đã. Tiếng thứ ba là Phạm Âm, có nghĩa là cao quý, không phải là tiếng thường tình mà là ngôn ngữ cao quý phát sinh từ sự ước muốn mang lại hạnh phúc và lấy khổ đau đi. Với cái tiếng này, nó hàm chứa cái tâm từ bi hỷ và xả, và từ bi hỷ và xả là chỗ cư trú cao quý của chư Phật và Bồ Tát. Không có một vị Phật, không có một vị Bồ Tát nào mà không có cư trú ở trong bốn cảnh giới từ bi hỷ và xả. Nếu chúng ta muốn chung sống với chư Phật và chư vị Bồ Tát, chúng ta thực tập và chúng ta có thể an trú trong bốn cái tòa lâu đài này. Bốn cái tòa lâu đài từ bi hỷ xã này nó không dành riêng cho bất cứ ai cả. Bốn tòa lâu đài đó luôn luôn mở cửa. Có điều là chúng ta có chịu bước vào hay không mà thôi. Thực tập được với cái tâm này thì chúng ta đã thực tập được tiếng Phạm Âm. Thứ tư là Hải Triều Âm, tức là cái tiếng nói của Phật Pháp. Đây là một cái thứ tiếng nói nhiệm màu, thứ tiếng có thể làm chấm dứt hết mọi tà kiến và suy tưởng mông lung. Đó cũng là cái tiếng của con sư tử rống, mang lại một sự im lặng tuyệt đối cho núi rừng và mang đến sự trị liệu chuyển hóa cho tất cả mọi người. Kính thưa đại chúng, tiếng thứ năm đó là thắng bị thế gian âm, là tiếng vượt thoát tiếng đời, là tiếng nói không có gì sánh kịp, là tiếng nói này không nhằm vào danh lợi hay một khía cạnh tranh đua nào, và đây là một cái sự im lặng sấm sét. Sự im lặng này nó làm tiêu tan mọi ý niệm và khái niệm không lành mạnh. Thành ra vì vậy chúng ta thấy rằng năm cái tiếng này đi từ phàm âm cho đến thắng bị thế gian âm. Có thể nói rằng đây là một cái tiến trình tu tập từ diệu âm, tức là cái tiếng nói nhiệm màu mở ra cái ngôn ngữ tình thương để khai thông cho tất cả mọi sự bế tắc. Trong giai đoạn đầu chúng ta cần phải nói cái tiếng nói này, nhưng mà càng đi về sau đó chúng ta cần phải im lặng. Mà giống như trong văn học dân gian Việt Nam có nói, ít nói là bạc, không nói là vàng. Bây giờ quý vị muốn chọn cái nào? Đương nhiên vàng đắt hơn, cho nên chúng ta chọn vàng, thành ra không thèm nói. Nếu cần thiết chỉ nói những điều cần thiết mà thôi, còn không thì chúng ta không cần nói. Thì như vậy từ cái việc thực tập quán âm để chúng ta mở ra cái cánh cửa tình thương của mình đến với mọi người, để cho mọi người thương mến lẫn nhau, để cho mọi người khi nghe cái tiếng nói đó thương nhau vì cái lời nói của mỗi người. Nhưng mà càng đi về sau đó, càng nhìn sâu vào cuộc đời và càng làm những cái việc đem nỗi khổ niềm đau của người kia đi và đem niềm vui tới cho họ, đến giai đoạn nào đó chúng ta không cần nói gì nữa, làm thôi. Đó là thắng bị thế gian âm, tức là tiếng nói không có nhắm vào danh lời khía cạnh tranh đua nào, mà đó là một cái sự im lặng sấm sét. Đến cái giai đoạn cần im lặng là chúng ta phải im lặng, không nói gì cả. Quán chiếu vào năm thứ tiếng này, tức là chúng ta đang giúp vị Bồ Tát Quán Thế Âm trong chúng ta mở cánh cửa tình thương, cái cánh cửa của lắng nghe đích thực, nói năng đích thực. Bởi vì khi mà chúng ta thực tập đến giai đoạn này là chúng ta đã sống một đời sống có chánh niệm và luôn luôn quán chiếu đến cuộc đời. Bởi vì khi mà chúng ta thực tập đến giai đoạn này rồi đó, thì chúng ta cũng là một Quán Thế Âm, quán sát thế gian, nhận thấy không biết bao nhiêu những cái nỗi khổ niềm đau của người khác. Khi mà chúng ta thực tập như vậy rồi đó, thì chúng ta thấy rằng tất cả những khổ đau đã được sinh ra, những cái sợ hãi và thất vọng mà có là do vì cái lời nói thiếu chánh niệm và từ sự không biết lắng nghe. Vì vậy khi mà chúng ta thực tập cái lời nói có chánh niệm, từ ái và lắng nghe sau, thì chính chúng ta đã đi trên con đường vui, không phải chỉ bản thân của mình, mà chúng ta còn có cái khả năng hướng dẫn người khác cùng đi với mình. Ý thức được những khổ đau do lời nói vì thiếu chánh niệm và sự không biết lắng nghe gây ra, thành vì vậy người Phật tử chúng ta nghe không chưa đủ, mà chúng ta phải phát nguyện là con xin học theo hành ái ngữ và lắng nghe để dâng tặng niềm vui cho người và làm vơi bớt khổ đau của người. Đây chính là pháp môn tình thương mà Đức Quán Thế Âm thực tập. Kính thưa đại chúng, hơn bao giờ hết, chưa bao giờ trong lịch sử nhân loại chúng ta thấy có nhiều phương tiện truyền thông như bây giờ. Bây giờ chúng ta thấy nào là truyền hình, viễn thông, điện thoại ở nhà, điện thoại cầm tay, máy phát, radio, có đủ mọi thứ phương tiện. Nhưng mà chúng ta vẫn có những người, chúng ta vẫn thấy có những người vẫn tiếp tục sống một cuộc sống như là hải đảo hoang vu ở ngoài bể cả. Cái lý do là có quá ít truyền thông giữa những thành viên ở trong gia đình, giữa những cá nhân ở trong xã hội và giữa các quốc gia. Thành ra vì vậy chúng ta phải sống trong cảnh khốn đốn vì cái sự bất đồng của mình. Sống ở trong nhà mà không có truyền thông với nhau được. Thành ra vì vậy đến bữa ăn á, người á, thì ngồi một góc, kẻ thì ngồi một ngã, bưng mỗi người mỗi tô hay là xách mỗi người mỗi dĩa ra ngồi đó. Trong gia đình như vậy không có hạnh phúc. Mà một gia đình như vậy nếu mà kéo dài như vậy đó, cái tình thân trong gia đình tự nhiên nó tan nát hết cả. Đó là hậu quả của sự không truyền thông cho nhau. Bây giờ chúng ta là phần tử, chúng ta biết rằng nếu có lúc mọi người ở trong xã hội khốn đốn vì không biết bao nhiêu cuộc chiến tranh và xung đột, thì đó là hậu quả của cái mà chúng ta chưa có trao dồi nghệ thuật nghe và nghệ thuật nói. Vì không có trao dồi nghệ thuật nghe cho nên chúng ta chẳng chịu lắng nghe ai cả. Vì chúng ta chưa bao giờ trao dồi cái nghệ thuật nói cho được cái lời nói dễ thương, cho nên chúng ta nói ra tiếng trước tiếng sau là gây lộn ngay. Bây giờ chúng ta biết được cái hậu quả đó. Vì chúng ta không có nghệ thuật nói và nghệ thuật lắng nghe cho nên chúng ta không biết lắng nghe nhau. Chúng ta chưa biết nói lời nói cho người thương của chúng ta nghe được. Chúng ta có ít. Chúng ta ít có khả năng để theo đuổi một cuộc đàm thoại thông minh có ý nghĩa. Thành ra vì vậy trong gia đình không có hạnh phúc. Và đương nhiên cái người nghe đó, người thân của mình nghe là không được rồi, thì người ngoài không cách chi mà nghe được. Mà đã nghe không nổi rồi đó thì làm sao mà thương nhau vì lời nói được. Cho nên phải thực tập. Cánh cửa vạn năng của sự truyền thông là cần phải được mở nếu chúng ta biết thực tập lời nói dễ thương. Không truyền thông được cho nhau, chắc chắn chúng ta sẽ bệnh. Và một khi bệnh đã nặng lên rồi thì chúng ta sẽ đau khổ và có khuynh hướng vung vãi cái đau khổ đó lên mình của người khác. Đó là lý do mà người Việt Nam mình cứ thường nói giận cá thì chém thớt. Một khi mà một người đã bị bệnh đau khổ thì họ có cái khuynh hướng là khó chịu, bực bội. Vì khó chịu, bực bội cho nên sẵn sàng vung vãi lên bất cứ ai. Mà cái người lãnh đạn đũa là cái người gần mình. Người đó rất có thể là chồng, rất có thể là vợ, rất có thể là con cái hay là cha mẹ của mình. Kính thưa đại chúng, đó là một cái nguy hiểm. Có nhiều khi có người biết những nỗi khổ niềm đau đó cho nên họ đến những nhà tâm lý trị liệu. Chúng ta trả tiền cho những nhà tâm lý trị liệu để cho họ ngồi lắng nghe những nỗi khổ niềm đau của chúng ta. Nhưng mà thưa đại chúng, những nhà tâm lý trị liệu đó họ không phải là người tu, họ chỉ hành nghề tâm lý trị liệu thôi. Thành ra vì vậy đó, những nhà tâm lý đó họ không thực tập tình thương và đương nhiên họ sẽ không thành công. Và rất có thể những nhà tâm lý trị liệu đó họ là không hạnh phúc cũng như chúng ta vậy. Là bởi vì họ chỉ biết làm cái nghề của họ mà họ không có tình thương đích thực. Những nhà tâm lý trị liệu mà thành công cũng phải là một con người biết thực tập tình thương. Nếu mà không á, thì họ cũng là con người cũng như bao nhiêu con người khác, cũng phải đối diện với những khổ đau như tất cả mọi người chúng ta. Họ cũng có thể có những khó khăn với chồng hay là với vợ, với con cái hay là bè bạn và xã hội. Họ cũng có những nội kết như chúng ta vậy. Mà không biết chừng họ còn có những cái nỗi khổ niềm đau chất chứa nhiều hơn chúng ta mà không thể nói với bất cứ một ai được. Là bởi vì mệnh danh mình là người tâm lý trị liệu mà bây giờ đi nói với ai? Không lẽ là mời bệnh nhân ngồi để cho mình nói lại cho bệnh nhân nghe? Cho nên những nhà tâm lý trị liệu mà không thực tập cái con đường tình thương, tức là không mở cánh cửa phổ môn cho chính mình, thì những người đó cũng không có kết quả. Làm sao họ có thể lắng nghe những cái nỗi khổ niềm đau của chúng ta và thấu hiểu được những nỗi khổ niềm đau của chúng ta khi mà họ còn có những cái đau khổ? Các nhà tâm lý trị liệu như vậy cũng cần phải thực tập tình thương, tức là phải lắng nghe với một cái tâm bao dung, với một cái lời nói dễ thương. Trừ phi chúng ta chịu khó nhìn sâu vào bản thân của mình, thì việc thực tập này mới có thể làm được. Nhưng mà cái điều xin lưu ý với đại chúng rằng sự thực tập này nó không có dễ. Nếu chúng ta có quá nhiều nỗi khổ niềm đau thì chúng ta khó có thể lắng nghe hay là nói lời nói dễ thương với người khác. Trước hết là chúng ta phải nhìn sâu vào bản chất của cơn giận, sự tuyệt vọng và đau khổ của mình để tự tháo gỡ cho chính mình. Khả năng tháo gỡ của người Phật tử chúng ta rất là cao, bởi vì chúng tôi biết đại chúng nghe pháp của Đức Phật, hành trì giả pháp của Phật, chúng ta có một cái hướng đi rõ ràng. Rất có thể hôm nay chúng ta chưa làm được, nhưng mà chúng ta biết là chúng ta sẽ làm được. Cho nên chúng tôi rất là tin tưởng. Vì vậy đó mà sẽ có ngày thành công. Điều mà chúng ta có thể mở cánh cửa tình thương đến cho người thân của chúng ta trước và trên hết là chúng ta phải tự tháo gỡ cho mình trước. Xong rồi chúng ta mới có thể rảnh tay tháo gỡ cho người khác. Giả dụ người chúng ta hôm qua, giả dụ người thân của chúng ta hôm qua nói những điều gì đó không dễ thương, làm cho chúng ta đau. Có thể là người thân của chúng ta đã dùng cái lời nói không có chánh niệm và lại không có cái khả năng lắng nghe. Nếu chúng ta trả lời trong lúc đó thì cái sự bực bội và đau khổ của chúng ta đó có thể là một cái yếu tố làm cho người thân của chúng ta đau. Thì với cái cách phản ứng này á, chẳng khác nào là chúng ta tự đào thêm cái hố sâu giữa mình, giữa chúng ta và người thân. Thành ra vì vậy cũng không được. Mà còn nếu chúng ta cố đè nén những cái sự buồn phiền đau khổ đó thì hóa ra chúng ta lại đàn áp chính chúng ta, thì điều đó cũng là gây tổn hại cho mình. Chúng ta sẽ khổ và cái nỗi khổ này nó sẽ mang chúng ta thêm nhiều đau khổ cho người thân của chúng ta nữa. Theo Chư Tôn Đức dạy, cách thực tập hay nhất trong lúc mà giữa chúng ta với người thân có cái rắc rối, hay là giữa chúng ta và đối tượng có một rắc rối, cái hay nhất là chúng ta không nên làm gì cả, chúng ta trở về với chánh niệm, thở vào tâm tĩnh lặng, thở ra miệng mỉm cười. Thở vào tôi biết là tôi đang giận, thở ra tôi làm lắng dịu cảm giác giận hờn của tôi. Chúng ta thực tập như vậy. Chỉ cần thở sâu với cơn giận của mình là chúng ta sẽ làm cho nó lắng lại, chúng ta có chánh niệm về cơn giận của mình. Mặc dầu là cơn giận đó nó chưa hết, nhưng mà khi chúng ta đã thực tập như vậy thì trong tâm của chúng ta có đủ bình tĩnh chúng ta có thể sử dụng ngôn ngữ chánh niệm. Mặc dù chúng ta còn giận, nhưng mà rất có thể trong lúc đó chúng ta có thể nói lời xin lỗi với người thân của mình được. Thì cái đó cũng là một cái hay. Thành ra cái giận làm cho chúng ta khổ, nhưng mà cái giận là một hiện tượng có tính hữu cơ. Thành ra vì vậy đấy, chúng ta đừng bao giờ có cái khuynh hướng ghét bỏ, đừng bao giờ có cái khuynh hướng tự trách mình. Chúng ta phải ý thức được rằng giận nó không phải là xấu, mà cái điều chúng ta có nhận thấy cái giận và có biết chuyển hóa cái giận của mình hay không. Chúng ta phải ghi nhận rằng giận nó cũng như là một hiện tượng có tính hữu cơ, nó cũng giống cái tình thương, nhưng mà cái tình thương nó trái với giận, giận nó trái với tình thương. Giận có thể trở thành tình thương nếu chúng ta biết biến chế. Điều mà chúng tôi cứ thường nói đối với đại chúng, nhưng bây giờ chúng ta thấy những cây, những lá, những rác, chúng ta để một hồi đương nhiên nó sẽ thối. Nhưng mà cái thối đó đối với cái người mà sợ dơ thì chúng ta cho là nó không có lợi ích gì cả. Nhưng mà đối với người làm vườn, phân xanh, cây lá chính là cái yếu tố tốt để cho người ta dùng để bón cây, để trồng bông, trồng hoa. Và chính từ phân xanh đó, nó có thể trở thành những cái bụi hoa hồng rất là đẹp. Như vậy giận có thể trở thành thương nếu chúng ta biết cách chăm sóc cái giận đó. Nó sẽ trở thành thương, và vì vậy người ta nghe, người ta mới thương được, mới thương nhau vì cái lời nói được. Chúng ta biết chăm sóc rác hữu cơ thì chúng ta có thể biến nó thành một bông hoa hồng hay là bất cứ một loại bông hoa nào khác, tùy ý chúng ta muốn. Chúng ta có thể gọi rác là nhơ bẩn nếu mà đứng về phương diện tiêu cực, nhưng mà rác cũng có thể nói là tích cực nếu chúng ta biết xử lý nó. Thành ra cái giận nó không tội tình gì cả. Nếu mà có phải nói là chỉ vì chúng ta thiếu chánh niệm trong lúc đó cho nên chúng ta giận, nhưng mà giận không có tội. Chỉ có tội là chúng ta ngoan cố là tội thôi. Cho nên bất cứ một người nào khi mà đã lỡ giận rồi đó, nếu có người khuyên giải phải ráng cố gắng lập tức nguôi giận đi, xí xóa được sớm bao nhiêu tốt bấy nhiêu. Đừng bao giờ nghiến răng thề nguyện bây giờ tôi chưa hết giận, tới 10 năm sau tôi mới hết giận. Đừng có nghiến răng kiểu đó là không nên. Bởi vì chúng ta biết rằng là nếu xử lý cái giận của chúng ta càng sớm càng tốt. Cái giận nó cũng vậy, nó có thể là tiêu cực nếu chúng ta không biết xử lý. Nhưng mà nếu chúng ta biết cách xử lý cơn giận của mình thì cơn giận đó là tích cực. Chúng ta không cần phải bỏ đi một thứ gì cả. Tại vì giận cũng là con người của mình, mà thương cũng là con người của mình. Bây giờ mình vứt bỏ cái giận thì quý vị nghĩ là mình vứt bỏ ai? Bỏ mình. Cho nên mình không có quyền vứt bỏ cái gì trong con người của mình cả. Chúng ta biết ghi nhận cái đó, chúng ta thấy rằng giận là đó, nhưng mà chúng ta phải chế tác nó. Sau khi đã thở vào, thở ra vài ba lần để lấy lại bình tĩnh, cho dù cơn giận vẫn còn đó, nhưng mà chúng ta đã có chánh niệm về nó, chúng ta có thể nói với người mà chúng ta thương những cái lời nói rất là dễ thương. Điều đó chứng tỏ rằng chúng ta có thực tập. Chúng ta cũng có thể nói với người mà chúng ta thương rằng là chúng ta muốn nhìn sâu vô nó, và đồng thời chúng ta cũng muốn người thân của chúng ta cũng nhìn sâu vô nó. Nói một cách khác là khi mà chúng ta có những cái sự bất hòa với người thân của mình, điều mà chúng ta cần phải lưu ý rằng nếu là chồng hay là vợ thì cũng yêu cầu đề nghị người thân của mình cố gắng nhìn sâu vào sự vật để thấy, để cùng hiểu, chứ đừng có bao giờ nhìn một góc cạnh nào đó để rồi chấp trách, để rồi giận hờn, để rồi tạo cái sự đau khổ cho mình và đau khổ cho người thân gần nhất của mình. Nếu mà một người nhìn thì tương đối cũng được, tốt. Nếu mà cả hai người cùng nhìn vào cái gốc rễ của khổ đau thì cái sự khổ đau đó nó sớm chuyển hóa hơn. Và có như vậy mình mới biết lắng nghe lời nói của nhau và mình mới thương nhau được. Bằng cách thực tập sự nhìn sau này, tại chùa Dược Sư mỗi buổi chiều thứ sáu đều có trà đàm. Trong trà đàm đó, thầy trò cùng ngồi lại với nhau uống trà, chia sẻ kinh nghiệm, chia sẻ những khúc mắc trong cuộc sống, những cái gì có thể giải tỏa được, có thể hỏi và chia sẻ kinh nghiệm cho nhau được, đều có thể làm được. Thành ra vì vậy, nếu mà trong đại chúng những ai mà có điều kiện, có phương tiện, ráng cố gắng sắp xếp về để cùng nhau chia sẻ kinh nghiệm tu học của mình. Kính thưa đại chúng, sở dĩ chúng tôi chọn vào tối thứ sáu có hai lý do. Lý do thứ nhất là rất có thể trong ngày thường chúng ta đang giận, nếu mà bắt đầu bàn thảo cái cơn giận hay là muốn giải quyết cho không còn cơn giận nữa thì cái cơ hội đó khó tạo cái sự hòa giải, và có thể nói những điều làm cho tình trạng tệ hơn. Do vậy mà những ngày trong tuần cho đến chiều thứ sáu, chúng ta có thời giờ để mà nhìn sâu vào bản chất của cái giận của mình. Và đương nhiên người kia cũng vậy. Trong khi lái xe hay là trong khi đi làm, nếu chúng ta biết nguyên tắc này, chúng ta thực tập và tự hỏi, việc gì mà nghiêm trọng như vậy? Tại sao người thân của chúng ta lại không vui? Có phải là nguyên do này hay là nguyên do nọ hay là nguyên do kia? Chúng ta đưa ra một số giả thuyết để coi người thân của chúng ta vì đâu mà không vui, vì đâu mà buồn giận. Trước tối thứ sáu, một hay là cả hai có thể thấy được gốc rễ của mọi vấn đề và có thể nói lên cái lời xin lỗi cho nhau. Nếu hẹn ngày hẹn giờ thì hai người có thể sẽ có thời gian để ngồi lại, để lắng nghe và để nhìn sâu hơn. Đây là cách thực tập hay nhất, và bằng vào cách thực tập này nó sẽ làm con người của chúng ta lắng lòng lại và nhìn sâu vào bản chất của nỗi khổ niềm đau của chính mình. Nếu mà đến tối thứ sáu mà vẫn chưa được chuyển hóa thì chúng ta có thể thực tập nghệ thuật quán âm. Lẽ tự nhiên ở chùa Dược Sư chúng ta chưa làm cái này là bởi vì bao nhiêu những cái sự giải tỏa, bao nhiêu những cái câu hỏi thắc mắc đều được giải quyết một cách trọn vẹn. Thành ra chưa có cái cơ hội thực tập pháp quán âm, có nghĩa là hai người ngồi lại với nhau và thực tập lắng nghe. Nghe sau một người kia phát biểu, trong khi đó người nọ lắng nghe thật sâu. Khi nói, chúng ta nói lên sự thật sâu xa nhất mà chúng ta thấy, và chúng ta thực tập lời nói dễ thương. Cách quán âm là vậy. Mà chính vì thực tập cái cách đó đó, chúng ta lại dễ tạo tình thân với mọi người. Lẽ tất nhiên là Phật tử chùa Dược Sư giỏi, thành ra chưa có những cái khúc mắc sâu đậm như vậy. Nhưng mà nếu có thì chúng ta thực tập cái pháp đó. Chúng ta chỉ nói với cái ngôn ngữ đó, người kia mới có thể có cơ hội nghe và hiểu và chấp nhận. Ngôn ngữ rất là thân thương. Trong khi lắng nghe, chúng ta chỉ Chúng ta biết rằng chỉ bằng cách lắng nghe sau như vậy, chúng ta mới có thể làm vơi đi nỗi khổ niềm đau của người kia mà thôi. Nếu chỉ lắng nghe bằng nửa cái lỗ tai thì đương nhiên chúng ta không có giải quyết được câu chuyện. Chúng ta phải có mặt đích thực và một cách sâu sắc. Thành ra vì vậy cái phẩm chất lắng nghe của chúng ta phải cao thì mới có thể giúp được người kia vơi bớt nỗi khổ niềm đau. Đó là lý do thứ nhất mà chúng tôi chọn vào chiều thứ sáu để ngồi lại thầy trò cùng nhau chia sẻ những kinh nghiệm vui buồn gặp ở trong cuộc sống hàng ngày. Lý do thứ hai, phải đợi đến tối thứ sáu, là nếu mà chúng ta hóa giải được với cái sự buồn bực đó, đối với các thầy thì không nói rồi, nhưng mà đối với các Phật tử trong cuộc sống gia đình, nếu mà chiều thứ sáu mà tới chùa Dược Sư hóa giải được tất cả mọi phiền muộn thì cuối tuần chắc chắn là vui vẻ. Ngày thứ bảy Chủ nhật mình có thể đi chơi chỗ này chỗ kia, thấy vui không? Vui. Cho nên đại chúng đừng có ngần ngại, cứ tới chùa Dược Sư thì mọi cái nỗi khổ niềm đau sẽ giải tỏa, không đợi đến thứ bảy với Chủ nhật. Hay vậy mà không ai vỗ tay à? Kính thưa đại chúng, nếu mà chúng ta thể ở trong một cộng đồng có những người đang gặp khó khăn với người khác, chúng ta cũng có thể giúp đỡ họ như vậy. Nếu sự việc càng kéo dài lâu thì sẽ càng khó giải quyết. Chúng ta ý thức được điều này, cách hay nhất là chúng ta giúp họ thực tập cái ngôn ngữ chánh ngữ, tập lắng nghe sau, và với bằng cách này là chúng ta sẽ mang hòa bình, hiểu biết, hạnh phúc cho mọi người. Và tình thương là cái cánh cửa nhiệm màu mở để đón nhận bất cứ một ai khi mà muốn bước cửa vào cái cảnh giới an lạc và hòa bình. Lời nói có thể có giá trị xây dựng, có thể cho người nghe thương nhau vì lời nói, hay là có tính cách phá hoại, đều tùy thuộc vào mỗi người chúng ta. Như đại chúng hiện có mặt đang ở đây, chúng tôi biết rằng đại chúng là cái người có tâm hồn hướng thượng hướng thiện, là người có cái khả năng mang hạnh phúc đến cho người thân của mình, tức là người có cái lời nói có giá trị xây dựng, nói với chánh niệm có thể mang lại hạnh phúc sự thật. Do vậy mà chúng ta loại bỏ đi lời nói thiếu chánh niệm có thể gây chia rẽ và căm thù, cũng như là cái sự giết hại lẫn nhau. Khi mà một người nói với chúng ta những điều mà làm cho chúng ta khỏe mạnh và hạnh phúc thì đó là món quà quý giá nhất người đó đã hiến tặng cho chúng ta. Chúng ta biết nghĩ như vậy thì bây giờ có cái gì quý hơn là chúng ta cho người thân của mình những lời nói thân thương hạnh phúc. Thành ra vì vậy, nghe pháp rồi quý vị phải thực tập ở nhà. Đừng bao giờ để cho người thân của mình nói rằng: ồ, bà sao mà đi tới chùa Dược Sư mỗi ngày về mà sao bà nói dữ dằn quá vậy? Làm như vậy là mất uy tín chùa ấy. Phải làm sao để cho người thân mình nói: à, tôi thấy bà dạo này được á, nhờ đi tới chùa Dược Sư cho nên bây giờ bà hiền. Phải nghe người thân của mình nói như vậy. Hay là phải nghe người thân nói: bấy lâu nay tôi thấy ông chưa có được cái lời nói đó, nhờ tới chùa Dược Sư nghe pháp cho nên bữa nay ông nói cái lời thương, lời nói ngọt ngào quá hết. Phải để cho người thương của mình khen như vậy đó mới được. Chứ còn mà người thương của chúng ta, người thân của chúng ta nói: đi chùa gì mà chẳng có thay đổi gì cả, càng ngày càng dữ thêm. Như vậy mất uy tín giáo pháp của Phật ấy hả? Chúng ta phải thực tập, nhất là Đừng đợi phải có cái gì gọi là quý báu mới tặng cho người thân của mình, mà chúng ta tặng cho người thân của chúng ta bằng lời nói ngọt ngào dễ thương, đó là món quà quý nhất mà chúng ta có thể hiến tặng. Thỉnh thoảng có người nói với chúng ta những điều rất là ác, rất là đau lòng, khiến cho chúng ta có thể muốn tự tử và chúng ta mất đi tất cả mọi hy vọng, mất đi tất cả mọi cái niềm vui sống của mình. Có, điều đó có thể có, mà đã có rồi. Cho nên cái lời nói của chúng ta rất là có giá trị và rất là quan trọng. Tránh những cái lời nói đó, tránh những cái lời nói độc ác, dẫn con người mất niềm hy vọng, mất cái tự tin, mất đi cái niềm sống vui hạnh phúc của họ. Người ta thương nhau vì lời nói mà cũng giết nhau vì lời nói. Khi chúng ta cuồng tín biện hộ cho một chủ thuyết nói rằng chỉ có con đường đó, hay là lối suy nghĩ, hay là tổ chức xã hội này mới là hay nhất, và nếu có người làm vướng đường mình thì mình phải đàn áp hay là mình loại trừ người đó. Cái thứ ngôn ngữ này là cái thứ ngôn ngữ giết người. Cái thứ suy nghĩ này là cái thứ suy nghĩ giết người. Có thể không phải chỉ giết một người mà giết rất nhiều người. Khi mà chúng ta tin vào một điều gì mạnh mẽ như vậy, chúng ta có thể bỏ hàng triệu triệu người vào cái phòng hơi ngạt. Có thể chúng ta giết người cả bãi đồng cỏ hoang như vậy. Khi mà chúng ta dùng lời nói để mà nâng cao một chủ thuyết, xúi dục người ta giết để mà bảo vệ và nâng cao chủ thuyết của mình, thì cái việc giết hại đó kinh khủng lắm. Không biết bao nhiêu người phải chết vì cái sự suy tư, vì cái ngôn ngữ của mình. Khi mà chúng ta có cái khuynh hướng bảo thủ mà không có trách nhiệm. Nhiều người phải nói dối để mà thành công, mà qua đó chúng ta thấy những người làm chính trị hay là những người bán hàng. Những người làm chính trị có nhiều khi quý vị cũng thấy rồi, khi mà chưa được bầu á là họ hứa hẹn đủ thứ hết á. Khi mà mình bầu lên rồi thì chẳng thấy họ làm gì cả. Thì giống cũng giống như những người mà bán hàng vậy. Khi mà bán hàng á là họ quảng cáo cho nó rầm rộ lên, nhưng mà mình á đem về mà mình xài không được, đem lại mang vốn trả, họ nói rằng tại vì bệnh nhiều, hay là tại vì bà không biết xài, hay là ông không biết xài, chứ đâu phải tại cái món hàng này dở. Nhiều người đang bị kẹt trong cái tình huống tương tự như vậy, là tại vì muốn cho được việc cho nên mình sẵn sàng, mình nói phồng lên tất cả mọi khía cạnh, nhưng mà rồi đến khi làm chẳng làm được tới đâu. Do vậy là một người Phật tử chúng ta nên luôn luôn phát nguyện: con chỉ nói những lời có thể gây thêm niềm tự tin, an vui và hy vọng. Điều này rất là cần. Chúng ta phải thực tập cho bản thân, mà chúng ta cũng phải thực tập cho trẻ em, cho con cái của mình. Nếu mà chúng ta nói với một đứa bé rằng em không làm được sự tích gì cả, em sẽ khổ trong tương lai, điều đó nó sẽ tạo nên một cái ấn tượng cho đứa bé đó. Và tự nhiên lớn lên nó mất đi cái niềm tự tin. Cho nên đến với bất cứ một ai, chúng ta phải có một cái niềm tự tin, và chúng ta cho một cái lời khích lệ cũng đầy tự tin. Đừng bao giờ có một cái thái độ tiêu cực. Cần phải luôn luôn nhấn mạnh những điều tích cực và đầy hứa hẹn với mình, với người thân của mình, có thể là chồng, có thể là vợ, có thể là con cái của mình. Cho nên chúng ta phải dứt khoát: con nguyện chỉ nói những lời chân thật có giá trị xây dựng hiểu biết và hòa giải. Con nguyện không nói những điều sai với sự thật, không nói những lời gây chia rẽ căm thù. Con nguyện không loan truyền những tin mà mình không biết chắc là có thật, không phê bình và lên án những điều con không biết chắc. Con nguyện không nói những điều có thể tạo nên sự bất hòa trong gia đình và đoàn thể, những điều có thể làm tan vỡ gia đình và đoàn thể. Kính thưa đại chúng, vấn đề hòa giải, tạo niềm tin thương mến lẫn nhau và cách nói để cho mọi người có cảm tình thương mến, phải nói rằng đó là một cái pháp tu rất là sâu sắc. Chúng ta có thể thực tập với sự lắng nghe và ngôn ngữ chánh niệm. Cách nói tạo sự thương mến cho nhau cũng có ý nghĩa là mang lại hòa bình, hạnh phúc cho quốc gia, cho con người và tất cả các thành viên ở trong gia đình của mình. Đây là một công việc của vị Bồ Tát. Nếu chúng ta thực tập làm như vậy thì chúng ta là Bồ Tát đó. Thành ra vì vậy quý vị đừng có một cái yêu cầu nào mà quá lớn với cái tầm tay của mình. Phải nghĩ như thế này mới là nhà ngoại giao, phải nghĩ như thế kia mới là người sứ giả hòa bình. Trong khi đó chúng ta không là cái gì cả. Đó là một cái lối suy tư thiếu tự tin. Chúng ta phải biết rằng là chúng ta cũng là sứ giả của hòa bình. Thành ra vì vậy chúng ta biết rằng khi nào mà chúng ta thực tập được sự lắng nghe và nói được cái lời nói chánh niệm, nói được cái lời nói thương mến nhau, thì chúng ta là sứ giả hòa bình, là công việc của Bồ Tát, là yếu tố để chúng ta thực tập thành một vị Phật tương lai. Chúng ta phải có nghệ thuật lắng nghe, cũng như nắm được nghệ thuật nói lời nói dễ thương. Điều mà quan trọng chúng tôi xin được lưu ý với đại chúng, chúng ta tránh những cái liên kết giữa mình với một bên để có thể hiểu được hai bên. Đến với bất cứ một ai, nếu mà chúng ta có thể làm được là chúng ta tạo cái niềm thông cảm giữa người này và người kia và tránh đi cái sự chia rẽ và căm thù. Đó là điều mà người Phật tử chúng ta cần. Hòa giải, tạo niềm thương mến lẫn nhau và cách nói để cho mọi người có tình cảm thương mến là công việc cũng không phải đơn thuần đâu. Thành ra vì vậy chúng ta phải dùng cả cuộc sống của mình, thời gian để mà chúng ta thực tập sự kiện này. Thành ra nếu mà trong lúc quý vị nghe, quý vị chưa làm được, cũng đừng bao giờ nghĩ rằng mình không có khả năng làm, mà tại vì chúng ta chưa đủ thời gian để mà chúng ta thực tập cái pháp nhiệm màu này. Do vậy mà chúng ta phải lưu ý rằng cả cuộc đời người, chứ không phải chỉ trong một hai ngày đâu. Chúng ta có thể làm việc này bằng nhiều cách, và chúng ta có thể bị đàn áp bởi những người đang tìm cách, bởi những người mà chúng ta đang tìm cách giúp đỡ. Chúng ta phải lắng nghe và hiểu nỗi khổ của bên này và bên kia, rồi chúng ta lắng nghe cả hai. Như vậy chúng ta sẽ có thể lần lượt nói cho mỗi bên về những cái nỗi khổ niềm đau mà bên kia phải gánh chịu, và chúng ta nói cái nỗi khổ niềm đau bên kia gánh chịu cho bên này nghe. Đây là công việc cốt yếu mà nó đòi hỏi chúng ta phải có can đảm. Chúng ta cần nhiều người có khả năng lắng nghe. Chúng ta cần học hỏi cho sâu sắc để có thể thực tập giỏi trong phạm vi cá nhân, gia đình, cộng đồng, xã hội và thế giới. Kính thưa đại chúng, để kết thúc bài pháp này, chúng tôi xin kể cho đại chúng nghe một câu chuyện. Xưa có một con chim cú mèo, nó làm tổ chung trên cây với một con chim gái. Một hôm con cú mèo đến từ giã con chim gái để dọn đi nơi khác. Con chim gái mới ngạc nhiên hỏi: "Bác đi đâu như vậy?" Thì con cú mèo mới nói rằng là: "Tôi phải dời nhà về phương Tây." Thì con chim gái mới ngạc nhiên hỏi: "Tại làm sao như vậy? Có việc gì làm trở ngại cho bác không?" Trong khi đó thì tôi thấy rằng ở đây mọi sinh sống đều dễ dàng mát mẻ, tại sao bác lại bỏ đi? Thì Thì lúc đó con chim cú mèo mới buồn rầu và trả lời như thế này: dân cư ở vùng này nó không có ưa tôi, thành ra vì vậy tôi phải dọn đi về phương Tây. Thì lúc đó con chim gáy mới nói với con cú mèo như thế này: này bác ạ, chỗ thân tình với nhau tôi với bác, tôi nói cho bác nghe điều này. Sở dĩ mà người ta không ưa bác là tại vì tiếng kêu ghê rợn của bác đó. Nếu mà sang phương Tây mà bác cũng kêu ghê rợn như vậy đó thì người ta cũng ghét bác thôi. Chỉ bằng là bác đổi cái tiếng kêu của bác thì bây giờ bác có ở phía Đông hay là phía Tây cũng như nhau, chẳng ai ghét bác nữa mà cũng ai chẳng ai sợ bác đâu. Cú mèo nghe nói chạm tới tự ái, tức quá bỏ đi về miền Tây ở. Và đúng như lời tiên đoán của con chim gái, dân chúng miền Tây cũng ghét rồi cũng lấy cây lấy đá ném liền con cú mèo, đâm ra hận đời và nhất định đi vào trong thâm sơn cùng cốc để mà lánh xa loài người, lánh xa loài người, lánh xa loài vật, kể cả mặt trời mặt trăng cũng không thèm đói quả tới. Kính thưa đại chúng, từ câu chuyện này cho chúng ta thấy đổi chỗ ở bao giờ cũng là dễ dàng hơn là đổi một cái cố tật của mình. Cố tật thường thường là mỗi người chúng ta ai cũng có tánh tốt và tánh xấu, nhưng mà cái tánh tốt đó thì ít mà tánh xấu thì nhiều. Tánh xấu mà nó chúng ta không sửa chữa kịp thời, để rồi nhiều năm nhiều tháng nó tạo thành một cái cố tật rồi thì chúng ta khó sửa. Mà đã khó sửa mà ai đụng tới chúng ta là chúng ta cũng ghét, cũng oán lây cái người đó. Thành nó vì vậy đó, điều mà chúng ta phải ghi nhận rằng là phản ứng kịp thời của chúng ta là chúng ta biết mà chúng ta sửa liền. Chúng ta chỉ muốn giữ lại khi mà ai đụng tới cái con người thật của mình là mình giận dỗi, mình nghĩ là người ta bạc đãi mình. Chúng ta muốn giữ lại cái mối tương giao nào mà cái quyển ngã của chúng ta được ái mộ, chiều chuộng, vuốt ve. Những hành động của chúng ta được tung hô vạn tuế thì chúng ta thích, chúng ta muốn nghe cho nhiều, muốn nghe từ ngày này qua ngày khác mà chúng ta không thấy chán. Còn ngược lại đó, nếu mà ai đụng tới thì chúng ta giận hờn, rồi hận đời đen bạc, rồi than rằng người ta không hiểu mình, rồi tại sao mình cô đơn, đủ thứ việc nó xảy ra. Vậy thì bây giờ theo ý đại chúng, mình nên đổi cái cảnh hay là mình nên đổi cái tâm? Kính thưa đại chúng, xin quý vị vỗ cho mình một tràng pháo tay. Kính thưa đại chúng, điều quan trọng là chúng ta nên đổi cái tâm của chúng ta là điều cần thiết. Bởi vì chư vị Bồ Tát ở địa ngục mà vẫn hoan hỷ như là ở Tây Phương Cực Lạc, còn chúng ta ở giữa cảnh đời này đầy trăng thanh gió mát, hoa tươi lá thắm, bụng no thân ấm mà vẫn là phiền muộn khó nguôi, và rồi cứ mang cái tạm bợ của mình đi lang thang hết nơi này đến nơi khác. Ai khen thì mình mừng, ai chê thì mình buồn. Dù gặp chỗ thông dong như cảnh Tây Phương Cực Lạc của Đức Phật đi nữa, chúng ta cũng cứ luôn luôn tự buồn phiền trách mình là chúng ta lần đần đủ thứ đủ việc. Như vậy điều quan trọng là chúng ta cần phải thay đổi cái tâm tư của mình, cần phải nói cái lời nói dễ thương cho được thì người ta nghe, người ta thương vì lời nói, và rồi từ đó để chúng ta cùng nhau chung sống trong thế giới hòa bình và an lạc. Kính thưa đại chúng, bài pháp thương nhau vì lời nói hôm nay đến đây xin được tạm ngừng. Kính mời đại chúng hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.